Thưa các bác, các anh, các chị, ngày hôm nay có Thầy Thượng Tọa Thái Siêu của Triều Bảo Tịnh ở Gardena tới đây để Thầy thuyết pháp cho tất cả chúng ta đều nghe. Và sau đây là có bác Mực Nghiêm có vài lời để mừng đón Thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy Giảng Sư. Kính bạch Chư Tôn Đức. Kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay Hội Phật Học Đuốc Tuệ lại được hân hạnh đón Thầy Thái Siêu về hội trường này để chủ trì một buổi pháp thoại với đề tài là giới định tuệ. Trước hết, con xin kính cẩn chào mừng Thầy và xin chào hân hoan, chào mừng tất cả các quý vị có mặt hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng ta là những Phật tử đang tìm học để tu hành như con chim muốn cất cánh bay vào vòm trời cao rộng, bao la của đạo pháp, của tự do giải thoát. Cặp cánh giúp chúng ta bay bổng, một bên là văn tư tu và bên kia là giới định tuệ. Hay nói khác đi, là một bên là giáo lý và một bên là thực hành, tu tập. Văn nghĩa là nghe, tư là suy nghĩ và tu là áp dụng. Còn giới định tuệ là những gì rồi đây Thầy sẽ giảng. Kính thưa toàn thể quý vị, Thầy Thái Siêu đã nhiều lần đến Đuốc Tuệ và Phật tử Orange County, nên chắc rằng tôi không phải giới thiệu nhiều. Thí dụ như Thầy làm giảng sư hồi nào và hai bằng tiến sĩ của Thầy về môn gì và ở đâu, nói ra Thầy la tôi vì Thầy không thích danh tướng. Nhất là Thầy đã dặn rồi, cho nên mỗi lần giới thiệu Thầy là tôi đắn đo ghê lắm. Và phải làm sao để mọi người biết, nhất là những người mới tới, biết Thầy để thích thú mà nghe pháp, và làm sao để không bị Thầy dày. Tôi còn nhớ cách đây 22 năm, sau thời gian 10 năm học tập cải tạo về, tôi ngán ngẩm cuộc đời và chán trường thế sự, quyết đi tìm đạo thì có duyên lành gặp được Thầy. Thầy lúc đó còn trẻ, vào độ trung niên và đẹp trai lắm. Phải nói là Thầy là tướng hảo, nói đẹp trai chốc Thầy là. Thì tôi đến học với Thầy tại phòng riêng của Thầy ở chùa Già Lam, Việt Nam. Tôi còn nhớ là phòng Thầy thông thoáng lắm, chỉ có một vài cuốn sách và có cái võng treo để Thầy nằm đọc sách. Phòng thì nhỏ nên cái võng đã chiếm mất 2/3 không gian rồi. Thầy trò thân mật lắm. Có khi Thầy nằm trên võng, tôi ngồi bệt xuống sàn, hoặc có khi trên ghế xếp để hỏi đạo. Khi đó tôi nghĩ rằng đời như chiếc võng đu đưa, Thầy như giáo lý ngàn xưa vững bền. Gặp Thầy con thật là hên, dạy con Phật Pháp làm nền để tu, khiến con thoát khỏi ao tù, giúp con phủi được bụi mù thế gian. Cuộc đời con bớt gian nan, nhờ Thầy con mở dần màn vô minh. Đấy là lúc đó tôi gặp Thầy. Bài thơ này ghi lại kinh nghiệm của tôi với Thầy. Xin đem ra đây để kính tặng quý vị cái món quà học đạo này. Và đấy là cái lời giới thiệu của Thầy hôm nay. Thời thế đổi thay, Vào tháng 2 năm 1992 thì tôi giã biệt thầy sang Hoa Kỳ định cư theo đợt HO10. Chẳng ngờ 10 năm sau lại gặp thầy cũng sang đây dạy đạo và định cư ở xứ này. Và hôm nay thì không phải mình tôi mà nhiều người được học đạo với thầy. Còn thầy thì không nằm trên võng nữa, đu đưa nữa, mà ngồi trên pháp tòa để giảng giáo lý tỉnh thức. Gặp thầy tôi mừng lắm. Cho nên rằng cái gặp thầy hôm nay tôi tốn thơ thơ ghê lắm. Bởi vì rằng thì là người nào bình thường thì phải làm nhiều thơ. Tôi gặp thầy thì thưa tôi xin là tôi có làm một cái bài thơ như thế này. Gặp thầy trong cõi ta bà, con tìm thấy Phật ở chùa Già Lam. Học thầy con bỏ ý tham, sân si cũng biết cũng bớt, khiến tam độc tàn. Con dừng lại bước quan san, bắt đầu tu tập, tâm tràn tình thương. Thương mình trải lắm gió sương, thương đời, thương đạo còn vương bụi trần. Hiểu rồi giấc mộng phù vân, vỗ tay cười ngất một lần tỉnh mê. Tỉnh rồi buông hết về quê, giữa đường gặp Phật kéo lê thân người. Hai vai gánh nặng đạo đời, vào đời sống đạo rạng ngời yêu thương. Làm đến đây thì chưa hết. Hai câu kết này mới ghê gớm, sấm sét. Tôi đọc lại một chút. Hai vai gánh nặng đạo đời, vào đời sống đạo rạng ngời yêu thương. Và đây là hai câu này. Kiếp này ta rạng ngời thương yêu. Hai vai gánh nặng đạo đời, vào đời sống đạo rạng ngời thương yêu. Kiếp này tên gọi Thái Siêu, kiếp sau giải thoát như diều gặp mây. Và đấy là lời giới thiệu của con hôm nay. Sư phụ đừng có la con, xin sư phụ bắt đầu thời pháp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin thưa, bữa nay thầy giảng cái đề tài là giới định tuệ. Mà đề tài thật sự đề tài cổ quá đây ha. Ai cũng giảng đề tài này mà ai cũng hiểu đề tài này, mà tại sao mình lại giảng nữa thì cũ quá không biết ra. Thôi thì để lắng nghe thử nó có cổ hay cũ thôi. Mà thường đồ cổ đồ muốn quý phải không? Bây giờ xin thưa là giới định tuệ như thế này nè. Đó. Chữ Hán viết như thế này đây. Đó, và chữ Phạn viết như thế này đây. Đó, bây giờ mình thấy bây giờ giới định tuệ. Đó, bây giờ giới định tuệ. Mà người học Phật đó, dù tại gia hay xuất gia, dù tu cái môn pháp nào cũng không thể nào ra khỏi cái giới định tuệ. Giới định tuệ nó quan trọng lắm. Dù có giảng nhiều lần cũng không thể nào mà hết được giới định tuệ. Mà giảng cách nào nó không thể hết được giới định tuệ. Mà mỗi người trình bày mỗi khác. Thì bữa nay thầy trình bày kiểu mới. Thứ nhất là một là định nghĩa đi. Thầy làm thầy giáo nên giảng phải có bản, phải có định nghĩa, phải có outline, phải có đầy đủ hết. Định nghĩa thứ nhất á, định nghĩa về giới trước. Nói giới mình thực sự bây giờ mình nói giới đó, nhiều giới lắm, mình phân biệt. Giờ bây giờ định nghĩa cơ bản nhất mà mới mẻ nhất, giới có nghĩa là một nguyên tắc sống. Đó, xin thưa như thế, giới là nguyên tắc sống. Sống cho ai? Sống cho chính mình trước nè, sống cho gia đình nè, cho xã hội nè, cho mọi người nè, cho chúng sanh nè. À, chúng sanh có chúng sanh có nhiều loại. Mình thấy là mình cách sống đó, giới có nghĩa là cách sống, cái nguyên tắc sống. Mà nguyên tắc sống đó thì chỉ có Đức Phật chỉ thôi. Xin thưa giới đó, chị xin thưa nói như thế này, này giới nó khác với luật. Xin thưa khác với luật. Giới này khác luật, chứ luật là Vinaya, tiếng Phạn là Vinaya, khác với giới với luật. Giới có nghĩa là cách sống, mà giới là nguyên tắc sống đạo đức cho chính mình. Đó. Ví dụ như thế này gọi là nguyên tắc sống cho chính mình và đạo đức cho chính mình. Có nghĩa là ai là người Phật tử và phải khi mà thọ tam quy ngũ giới, thứ nhất là không được sát sanh, không được gian tham trộm cắp, không được tà hạnh, không được nói dối, không được uống rượu, không dùng những chất say sưa làm loạn thánh tình đó. Thì rõ ràng nguyên tắc sống không? Rõ ràng mình thấy nguyên tắc sống mà sống đạo đức cho chính mình. Và sống cho xã hội, sống cho gia đình mình nè. Thì phải làm cho thế nào á, cái thể hiện cái lời Phật dạy á, nó tỏa ra chính mình mới cảm hóa được cha, được mẹ, được chồng, được con, được anh, được em ở trong gia đình, phải không? Mình thấy rõ ràng nguyên tắc sống á, mà Phật dạy nguyên tắc sống là mình đi theo. Mà nguyên tắc sống đó mình thấy rõ ràng là 2500 nước trước á, về 2500 năm hai về trước Đức Phật cũng dạy như thế. Bây giờ hiện nay bây giờ cái nguyên tắc sống ở đạo đức cá nhân á thì cũng năm cái nguyên tắc đó thôi. Không được sát sanh, vân vân, đến không được uống rượu đó, rõ ràng. Sống gia đình, sống xã hội á, thì rõ ràng mình thấy này, là người Phật tử á, khi mà thọ tam quy ngũ giới rồi không phải dừng ở đó, mà phải bước lên cái là phải thọ thập thiện giới, phải không? Mà thọ thập thiện giới á, là trong vì xã hội. Giả dụ bây giờ nói là mình người Phật tử á, không sát sanh là giới cơ bản nhất đó. Nhưng mà khi mà thọ thập thiện á, thì không phải là không sát sanh mà là phóng sanh lợi ích cho xã hội, mà lợi ích cho mọi người nữa. Lợi ích cho mọi người, mọi loài đây á, là phải thọ và thọ Bồ Tát giới. Nên thấy rõ ràng Đức Phật nó dạy từng ly từng tí, mình người Phật tử nếu mình nghe á, mình không có làm được gì thật sự là uổng đi. Mình nghe cái này, mình nghe thì nghe như nghe nhập hồ nhĩ mà xuất hồ khẩu đó. Mình thấy mình học Phật thật sự, học Phật thật sự là bởi vì nghe nhiều rồi, đủ rồi. Chỉ cần yêu cầu chỉ có một việc là tu đi. Mà tu cơ bản nhất là bắt đầu từ giới, mà giới cơ bản nhất là phải, quý vị ở trong đây á, nếu vị này vị nào mà chưa thọ tam quy ngũ giới, xin thưa rằng thưa nên phát nguyện thọ tam quy ngũ giới đi. À, mình nghe nhiều quá rồi, đó nguyên tắc sống. Mà sống chúng sanh đây, mọi người đây rõ ràng là mình phải thọ Bồ Tát giới mới sống đời sống đó được. Nếu không có thọ Bồ Tát giới thì thật sự là không có sống vì mọi người được. Vì cái đạo, vì giới nó có ba cái đức tính nè, đạo đức nè. Đó, đạo đức nè. Hai nữa thương người nè. Ba là phải hy sinh. Đó. Cái đạo đức là rõ ràng là đạo đức có nghĩa là mình thọ tam quy ngũ giới là làm hoàn toàn cái nhân cách con người mình nó đàng hoàng đứng đắn không? Rõ ràng mình khi thọ tam quy ngũ giới, quý vị mà khi mà chưa thọ tam quy ngũ giới á, thì chưa thấy, khi mà thọ tam quy ngũ giới rồi sẽ thấy nó như quay một chiều 180 độ hẳn rồi. Hẳn thôi. Mình thấy cái nhờ tại sao chứ mình nguyện suốt đời quy Phật, nguyện suốt đời quy Pháp, nguyện suốt đời quy Tăng thì cái phước đức nó như thế thì thật sự nó chuyển cả cái đời mình đi. Đó là mình thấy thọ tam quy ngũ giới mà xin thọ, mà rõ ràng ngũ giới này làm cho hoàn thiện cái tư cách nhân cách con người là cái đạo đức con người phải có. Bây giờ thọ, bây giờ đạo đức á, bây giờ thương người này thế này nè, người Phật tử á, ngoài cái chuyện hoàn cảnh hoàn thiện nhân cách của mình phải thương người nữa, thương mọi vật, phải thọ thập thiện giới. Thọ thập thiện giới rồi mới thấy cái trang trải tấm lòng cho tất cả mọi người. Rồi trên cái bước đó nữa là phải hy sinh nữa. À, giới phải hy sinh, giáo Bồ Tát phải hy sinh. Có nghĩa là sao? Nghĩa là mình khi thọ tam quy ngũ giới đó thì không đòi hỏi quý vị độ nhân, độ tha, độ thế, không có độ gì hết. Nhưng mà khi thọ Bồ Tát giới rồi phải yêu cầu quý vị phải hy sinh. Mà giả dụ bây giờ mình làm hy sinh, không phải hy sinh cho ai mà hy sinh thật sự, hy sinh cho tất cả mọi loài chúng sanh, phát nguyện như ngài Địa Tạng vào địa ngục, hay phát nguyện ngài Quán Thế Âm là vào độ tất cả mọi nơi, phát nguyện như ngài A Nan ở trong kinh Lăng Nghiêm đã ngủ trượt ác thế thệ thiên nhập. Đó là cái tính chất giới nó hy sinh như thế, mình phải làm như thế, đó là giới. Mà giới này cái hơi khó chỗ này nữa nè. Giới đó nó có cái giới thể và giới tướng. Cái này nó hơi khác. Mình thường mình nói là cái giới thể và giới tướng, thì giới thể là giới tướng trước. Giới thể sau. Đó. Cái này chắc quý vị thường thường là không có rành, mình thường thường cái này lục mới nói chuyện này. Giờ giáo thể như thế, giáo tướng như thế này nè. Khi mà quý vị thọ tam quy ngũ giới, ta nói là như chư Phật, thầy xin nhắc lại là như chư Phật suốt đời không sát sanh, các vị từ đây là cho đến trọn đời không sát sanh có được không? Đó có nghĩa là giáo tướng, có nghĩa là ông thầy, ông bổn sư mình nó nói cái đó, do đó mình phát nguyện là giáo tướng. Nhưng mà giáo thể có nghĩa là nó khác. Giáo thể khi mình thọ tam quy ngũ giới, cái năng lực, cái power để hành trì đó, thì mỗi người mỗi khác. Quý vị giả dụ đông như thế này nè, ai cũng thọ tam quy ngũ giới, ai cũng biết ăn chay niệm Phật, nhưng mà có người thì chiến đấu được, có người không chiến đấu được, là vì theo cái nào không có cái giáo thể. Giáo thể gọi là vô biểu giáo thể đó, cái năng lực, cái là vô biểu giáo thể, có nghĩa là cái năng lực phòng hộ. Xin thưa như thế, giáo thể cái năng lực phòng hộ, giả dụ mình phát nguyện không sát sanh như thế, nhưng mình không có cái năng lực phòng hộ, mình thấy con rắn mình giết, mà thấy những người đó mình giết mình đạp, hay có cái gì mình đập mình đánh đó, hay là tàn nhẫn cái sự sống đó, thật sự là không có năng lực phòng hộ. Hay giả dụ mình thấy cái nhà người ta như thế này, không có ai, giờ mình ăn cắp ăn trộm, đó là năng lực phòng hộ mình yếu. Giả dụ thứ ba nữa là cái gì, giới mình giới không uống rượu chẳng hạn, mình tiệc tùng, mình là người Phật tử, mình cũng được say sưa, mà năng lực phòng hộ mình nhiều, mình phát nguyện thề nguyện mình nhiều, thì mình uống rượu mình cũng có say sưa, hay mình cũng có nói dối, đó là giới thể. Cái là năng lực phòng hộ mà mình phải có. Năng lực phòng hộ mình có xin ai, mà năng lực phòng hộ chính là cái tâm mình phát nguyện mà có. Đó là giới thể, giới tướng. Mình thấy rõ ràng. Mà xin thưa như thế này là dù tại gia hay xuất gia, dù tu cái pháp môn nào cũng vậy, cái phải có giới là cơ bản nhất. Không có thể nào không có giới mà làm, không làm cái nền. Vì giới là cái nền tảng cơ bản nhất nè. Khi mà trong kinh Di Giáo hay là kinh Đại Niết Bàn đó, khi mà Ngài A Nan hỏi cho bây giờ, xin thưa Phật, khi mà Phật còn tại thế, lấy cái nhân cách Phật làm thầy, bây giờ Phật nhập diệt rồi lấy ai làm thầy? Rõ ràng Phật nói là lấy giới làm thầy. Nên luôn luôn có đề cao cái giới đó. Mà người Phật tử tại gia, người xuất gia, người tu pháp môn nào, tu thiền, tu tịnh, tu mật, bất cứ tu pháp môn nào cũng lấy giới làm đầu. Không có giới thì không thể nào mà hoàn thiện nhân cách con người được. Đó là giới. Thứ hai nữa, mình giờ mình nói đó là định nghĩa giới. Bây giờ thứ hai nữa, định nghĩa về định. Và định này nè, quý vị sẽ thấy định nghĩa của định, hai cái nó trái ngược lắm nhau. Quý vị nhớ nè, định á, nó hai định nghĩa nó trái ngược nhau, hoàn toàn chấp nhận và hoàn toàn xả bỏ. Mình thấy rõ ràng cái định nó khác cái chỗ này nè. Định á, này là samadhi nè, tiếng Phạn gọi là samadhi, có nghĩa là định. Định xin thưa nó là hoàn toàn chấp nhận và hoàn toàn xả bỏ. Bây giờ mình thấy rõ ràng, mình nếu mà định có nghĩa là hai cái trường hợp định nghĩa khác nhau. Định nghĩa là nội á, bây giờ xin thưa trước, nội á bất loạn tắc định, nội ngoại bất động tắc thiền. Thiền định là ở trong mình á không có loạn, ở ngoài không có động, gọi là thiền định, là định nghĩa cơ bản nhất trong đó. Nhưng mà định nghĩa cơ bản nhất là có nghĩa là khi mình tu tập như thế này nè, ví dụ quý vị như là khi mà quý vị trì chú đại bi, hay là quý vị đi học tập cái gì là bài kệ, thường thường phải chú tâm mà học. Giả dụ ai mà học Lăng Nghiêm mới thấy, ai học chú đại bi lần đầu tiên mới thấy. Chứ học bây giờ những bài học đệ tử chúng con từ vô thủy tương đối là nó có vần, nó dễ đi. Còn giả dụ đọc chú thì thật sự phải chú tâm vào câu đó mà thấy. Là chú tâm á, có nghĩa là ở trong lòng á, mình phải nghĩ vin vào cái đó. Nên khi mà tu tập á, thiền định á, ở nước Theravada có những làm cái vòng tròn như thế này nè, để mình ngồi thiền định, thiền quán như thế, mình thấy rõ ràng như hào quang của Phật á, xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, mình nhắm mắt, mình thấy, mình mở mắt, mình thấy, đó là ở trong á, không loạn, ở ngoài không, ở trong không loạn, ở ngoài không động, là thiền. Nhưng mà đó là trình độ sơ cơ bản nhất, nhưng mà khi đến cái trình độ mà cao á, thì rõ ràng là không còn vướng mắc gì hết nữa. Nên con thường thường mình ta coi là cửa thiền là cửa không môn. Không môn là không còn cái gì hết. Ở trong kinh Di Ma Cật giảng như thế này nè. Ở trong kinh Di Ma Cật giảng như thế này nè. Khi các vị Bồ Tát đó mà ngồi nghe kinh đó, ở trên Linh Thú Sơn đó, thì rõ ràng các vị hàng Thanh Văn đó, nghe, các hàng Bồ Tát nghe. Nhưng mà chư thiên rải hoa đó, rải hoa cúng dường á, à, mình định nghĩa cơ bản nhất là chữ thiền định, nội bất loạn tắc thiền, mà ngoại bất định bất động á tắc định, cơ bản nhất. Nhưng mà định nghĩa cao nữa là sao, tức là Tâm không tịch tịch gọi là thiền định. Rõ ràng mình thấy thiền như thế. Tâm không tịch tịnh là thiền định. Bây giờ mình thấy rõ ràng, bây giờ mình thấy ở trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế, mình thấy khi mà Đức Phật đó vô trong sáu nên khổ hành rừng già học thiền cho ai? Thật sự là học hai âm thiền của ông thầy là Úc Đầu Lâm Phất và A La Lã đây. Học thiền ở đâu? Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đây. Rồi học ở đâu nữa? Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, đó là đây. Nhưng mà khi mà Phật thành đạo rồi, Phật không dùng cái này. Phật lấy mượn sơ khởi là Phật mượn cái này để đến cái tuyệt cùng của cái sự mà thiền đây, là thiền là diệt tận định đây. Diệt tận định. Định nó khác nhau là định thiền, diệt tận định đây này nó khác là khác ở chỗ nào? Khi nào là ở ngoại đạo cũng có cái định này, Phật có cái định này, bây giờ có hai cái rẽ hướng nó khác nhau đây. Quan trọng ở chỗ đó. Quan trọng ở chỗ định này. Khi cái này ở thường thường Phật các vị thanh văn Phật la rầy cái là tiêu nha bại chủng, các vị mà không phát khởi thiện tâm, không phát khởi độ tâm á, thì nên ở trong này nè, tối con này có thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tướng xứ, nó vào trong này nè. Mà giả dụ quý vị đọc trong thủy sám pháp á, dầu tới phi phi tướng xứ mà dầu có hưởng dục lạc, dầu hưởng phước báo tới bao nhiêu lâu, bao nhiêu năm, mấy triệu năm, rồi sau cũng phải đọa lạc này nè, đọa lạc tam đồ ốc ác đạo. Ở trong Phật á, mục đích thiền là để gì? Để dẹp bỏ cái sanh, cái lão, cái bệnh, cái tử, dẹp bỏ cái tham, cái sân, cái si là chính, chứ không phải lên trên này để mà hưởng cái gì, không có. Nên khi mà phát khởi thiền tâm, thiền định nó tới đây, thiền định tới đây là mình thấy rõ rồi, ngã rẽ đây nè. Nên khi mình thấy đó, giới nè, định tuệ nè, rõ ràng, cái này nó không có thể nào mà, cũng như cái bếp mà nó ba chân ba kiền, nó không có thể cái nào rời nhau được. Phải có giới, trong giới nó có định, mà trong định có tuệ, mà trong tuệ nó có giới. Chắc chắn là khi mình thấy rõ ràng như thế. Nên khi Phật thành đạo rồi, Phật không có xài cái này nữa. Không có xài mà sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, hữu sở hữu xứ. Nhưng bài cơ bản nhất của thiền lúc bấy giờ rõ ràng là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ này. Bài niệm xứ, cái bài mà thiền cơ bản nhất này. Hay là bài tâm hành pháp nè, thân hành pháp nè, đó mấy cái pháp này nè. Mà cái này tứ niệm xứ là dịch là an ban thủ ý nè. Đó, mấy bài kinh quý vị nên nghe mình đọc, nếu mà ai mà chuyên về thiền thì nên học đó. An ban thủ ý hay là thân hành pháp, tâm hành pháp hay là tứ niệm xứ, đó là dạy cách đó, cách quán của Đức Phật. Rồi Phật không có theo cái này. Nhưng mà tuy nhiên trong kinh điển Phật cũng đề cập cái này nè. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền có chứ không phải không. Xin thưa rằng có. Mà cái phương pháp Phật ấy, thì kết hợp như thế. Mà mục đích ấy, để khi đến diệt tận định như thế này, đi cái ngõ rẽ này, thay vì đi ngõ rẽ mà hưởng cái cõi trời này. Nhưng Phật đó từ đây này, đi rẽ vào cái cách độ sanh. Nó khác với nhau chỗ đó. Bây giờ cái định nghĩa mình định nghĩa giới rồi. Định nghĩa định rồi. Bây giờ định nghĩa tuệ nè. Tuệ có nghĩa là prajna, mình dịch thường thường mình nói nôm na mình nói là bát nhã, prajna cái là bát nhã, tuệ. Tuệ này á, do sự tu tập của định, của huệ, của giới, của định mà nó phát ra tuệ đây. Rõ là mình thấy cái chuyện đó. Mà cái tuệ này á, mình thấy nó hai cái đặc tính cơ bản nhất của tuệ là mình thấy rõ hai cái đây. Rồi hai cái. Tứ đế. Đó, mình tu tập á, tuệ là phải thấy rõ. Thấy thật sự nó nhiều, nhưng mà quan trọng nhất là tứ đế. Hai quan trọng nhất là phải thấy rõ là duyên khởi. Tứ đế là sao? Có nghĩa là tứ đế là khổ đế, là tập đế, này diệt đế và đạo đế. Hai cái đầu tiên là thuộc về thế gian pháp, hai cái sau gọi là xuất thế gian pháp. Rõ ràng ai cũng thấy là khổ, ai cũng thấy sanh, lão, bệnh, khổ, thấy không? Thật sự, ngồi xưa ta cũng thấy, bây giờ mình cũng thấy. Rõ ràng sanh, lão, bệnh, tử ai cũng thấy. Như cỡ như tuổi mình đây, tuổi quý vị đây, thật sự ai cũng thấy sanh lão bệnh tử khổ, rõ ràng. Rồi ai biệt ly khổ ai cũng thấy, cầu bắt đắc khổ cũng thấy, oán tăng hội khổ cũng thấy, mà ngủ ấm xí thạnh khổ cũng thấy. Nhưng mà nguyên nhân của khổ nó khác ở chỗ này. Nguyên nhân của khổ là các tôn giáo khác nói thượng đế hay Allah hay là Brahma ở trong Phật nó không. Nguyên nhân của khổ chính là mình, ngoài ra không có ai hết trơn. Rõ ràng hai cái khác, cái khổ này. Nguyên nhân của khổ này tức là tập đó. Tập này có nhiều người nó nói là Thượng Đế này, này Alala này, Ala này, La gì đó, Brahma này, nhiều thứ khác nhau. Nhưng mà Phật chủ yếu á, là đây là chính mình. Nó khác khác với nhau ở chỗ này, rõ ràng đó. Nên trong kinh Phật dạy này, vô minh là gì? Vô minh là không rõ tứ đế và duyên khởi hết. Rõ ràng định nghĩa. Vô minh là gì? Xin thưa là vô minh là gì? Không rõ tứ đế và lý duyên khởi. Vô minh là như thế. Tứ đế chính là đây. Khổ ai cũng thấy khổ. Nhưng mà nguyên nhân của khổ á, thật sự là ít người thấy. Mà Phật dạy nguyên nhân của khổ là chính bản thân mình là khổ. Nên bởi vậy có những cái phái mà lúc bấy giờ có cái làm, giả dụ như mà gọi là định nghiệp chẳng hạn. Nói rằng mình là sanh ra đàn ông luôn, ai sanh đàn bà luôn, ai sanh nghèo đói luôn, ai giàu có luôn, thật sự không có. Đàn bà có thể chuyển đàn ông có thể chuyển đàn bà, nghèo có thể chuyển thành giàu có thể chuyển thành đàn nghèo. Con trâu nếu là súc sanh có thể chuyển làm người, người có thể làm trước súc sanh. Mà hiện tại ở trong cõi đời này mình thấy rõ ràng, có những người đó mang tính chất là con người, nhưng mà tâm tánh súc sanh có không? Có, rõ ràng đó. Mà nhớ có những con thú vật nó ở, thật sự là ở có ở dạng con thú, nhưng mà nó cũng có mang tính chất là người chứ, nó cũng hiếu thảo nọ kia chứ. Rõ ràng mình thấy cái nguyên nhân của khổ là chính mình, chứ không phải là nguyên nhân của khổ, không có ai hết. Nên Phật dạy á, ở trong kinh Phật dạy gọi là bạch nghiệp và hắc nghiệp đó, có nghĩa là mình là làm cái gì á, mình làm điều tốt á thì cũng như mình làm cái làm điều tốt, cũng như là cái dầu á, gọi là bạch nghiệp á, nghĩa là mình đổ trên nước mình cầu nguyện nó không thể nào chìm xuống. Còn hắc nghiệp có nghĩa là làm việc mà xấu xa, đồi bại, dơ bẩn. Mình làm như thế nào cũng như là hắc nghiệp, nghiệp đen. Chẳng khác nào mình quăng cái tảng đá xuống dưới nước, mình cầu Đức Phật lên thì thật sự không có. Không có. Sáng nay thầy đọc ở trên mạng có một bài cũng hay. Gọi là vết thương lòng. Vết thương lòng có nghĩa là gì? Ở trong sách, kinh sách nhiều người ta nói cái vết thương nào cũng chữa trị lành mạnh mà lâu. Nhưng mà vết thương lòng nó vĩnh viễn, quý vị nghe. Thật sự là khó cái đau của vết thương lòng nó khó rửa, khó gọt mà khó lành. Dù nó lành nó cũng còn ở trong đó, quý vị chiêm nghiệm thử coi, phải không? Vết thương lòng thật sự mà nói, giả dụ mình đau tiếc cái gì, mình hối tiếc cái gì, thật sự là khó. Ở trong chuyện kể như thế này đây nè, có ông Hòa Thượng, ông dạy điệu. Hồi xưa thì nếu ai làm điều thiện á thì bỏ hột trắng, ai làm điều xấu thì bỏ bột đen. Thì một cái ông cha ông bỏ một ký đậu đen đậu trắng, mà có một tháng trời mà đậu đen hết trơn mà đậu trắng không còn cả hai bờ hột, không muốn bỏ vô hai bờ hột còn nhiều trắng không. Rồi giờ Hòa Thượng nói này, ông đưa một khoảng mà 100 cây đinh á cho anh Điệu mới tập sự vô chùa. Mà nó khi mà con làm điều gì, giả dụ con nghĩ tụng kinh một bữa, con lấy cây đinh á đóng vô cái cột một cái, con làm biến học á, làm gì á đóng vô một cái. Mà đưa con tháng anh Điệu đóng vô hết trơn cây, trăm cây đinh vô cây cột hết trơn. Rồi sau ông thầy, dĩ nhiên là ông thầy không cho thời giới mà. Rồi sau ông thầy cho 3 năm sau cho thời giới sa di. Thì ông nói khi nào con làm điều thiện gì đó, con nhổ ra một cái. Mà anh Điệu tới 10 năm sau anh nhổ hết 10 cây đinh, hết trăm cây đinh. Hết trăm cây đinh, 10 năm sau mới nhổ hết 100 cây đinh. Ở trong viện có 3 năm đầu anh đóng hết trăm cây đinh, mà tới 10 năm sau nhổ hết 100 cây đinh ra. Đó. Rồi thầy anh mừng, chú anh mừng, nó trời ơi bạch hòa thượng, bạch thầy sư phụ ơi, bữa con nhổ hết cái đinh ra hết con mừng quá đi, phải không? Mình mừng. Hòa thượng ra nói này, con này, cái vết thương lầm nó còn ở trong cái đinh đó. Nó còn ở trong cái gỗ đó. Bây giờ cái gỗ con đóng trăm cái đinh rồi, bây giờ xài được không? Làm sao xài được, làm sao cất nhà được? Chỉ cái nước chụm thôi chứ bị cái lỗ nó ở trong đó rồi mà. Mình thấy rõ ràng cái vết thương ở trong cái vết thương ở trong cái gỗ nó cũng như vết thương lầm vậy. Dù nó rút ra nhưng mà còn cả ra cả trăm năm nữa nha. Quý vị còn sống trăm năm thì vết thương lòng nó cũng còn như vậy. Nên quý vị nên thấy bởi vậy mình đừng có làm gì chỉ sorry, đừng có làm gì hối tiếc. Mình trước khi mình nghĩ mình làm điều gì á, nên mình nghĩ cho chín chắn rồi mình làm. Để khỏi hối tiếc, mà hối tiếc thì vết thương lòng nó còn ấm ức trong này lắm. Giả dụ mình bữa nay pha lên đây mà không chịu cho ông già mình cái gì, qua rồi cái nói chào tiếc quá. Thấy không? Bên đây pha đây mà với quý vị ai mà còn có cha thì hãy nhớ chiều nay tức tốc đưa cho ông già cái gì đó nha. Chứ không thì vết thương lòng nó còn trong này hối tiếc, thật sự vết thương lòng hối tiếc. Giả dụ mình tối nay mình đưa sang mà em chết mình hối tiếc không? Thật sự là hối tiếc, mình không biết làm sao, mình ân hận lắm. ân hận cả đời, mình sống cả đời mình còn ân hận cái bữa nay không cho ông, cái gì cho ông già một cái hoa, một đó hoa cũng được phải không? Thì để mà tưởng nhớ cái công ơn của ông già của mình. Mình thấy rõ ràng lắm, ông già của mình đây này, ở trong này mình thấy rõ ràng, thật sự mình đây là ông nội, ông ngoại mình còn hiện thân trong mình không? Còn sao không còn được? Nó thật sự nó tồn tại mà nó không hiện hữu. Rõ ràng mình thấy nó tồn tại trong thân mình phải không? Có không? Ông già, ông nội, ông ngoại mình có trong này, còn hết trơn. Mình thân của mình là nửa phần của cha, nửa phần của mẹ. Mà nửa của mẹ thì có ông nội ở đây, mình có trong này hết cả. Mà thật sự nó tồn tại thì có, nhưng mà hiện hữu thì không. Rồi xin thưa nó, hiện hữu thì không, nhưng mà tồn tại rằng có. Nên bởi vậy mình đừng có làm vết thương người là người Phật tử. Không bao giờ làm cái vết thương lòng để mà ân hận nó. Đó là do cái tuệ mình có. Thì mình thấy là cái tuệ có nghĩa là đây mình thấy rõ ràng là bây giờ khổ tập rồi, cái nguyên nhân đó rồi rồi. Bây giờ diệt này, rõ ràng diệt á. Rõ ràng cái diệt lúc bấy giờ đó Phật chưa phát triển lắm. Có nghĩa là diệt, có nghĩa là niết bàn, mà niết bàn lúc bấy giờ có định nghiệm cơ bản nhất là niết bàn là hữu dư y niết bàn và vô dư y niết bàn. Hữu dư y niết bàn có nghĩa là rõ ràng cái thân này là hữu dư y, mình y cứ nó cái thân thể này mình hưởng niết bàn ngay từ đời này đây. Quý vị bây giờ cũng vậy, cố gắng tu tập á, giữ này, giới này, ăn chay này, niệm Phật này, tụng kinh. Quý vị sẽ thấy an lạc ngay trong đời này, mà an lạc ngay trong đời này chính là niết bàn lúc bấy giờ chứ không có đâu xa hết nữa. Nên trong kinh Phật dạy á, làm điều Phật làm, nói điều Phật nói, nghĩ điều Phật nghĩ chính là Phật lúc đó. Mà quý vị sẽ chiêm nghiệm thử của mình, nói điều Phật nói, làm điều Phật làm, nghĩ điều Phật nghĩ được một ngày, được mấy phút, mấy giây. Phải không? Quý vị chiêm nghiệm nên cố gắng làm thêm. Bây giờ thầy phân chia kiểu này, giả dụ mình sống tới 80 tuổi đi, 10 năm đầu thì mình không biết gì, mà 10 năm sau á thì mình lẳng lú lẳng, còn 60 năm á mình đi quay cây sên đi chơi hết 30 năm rồi, bệnh hoạn 10 năm nè, lo ăn uống 10 năm à, còn có 5 năm mà 5 năm ở trong đó mình còn bệnh, còn đủ thứ trong đời hết rồi. Thì mình một ngày thật sự mình quý vị tu thật sự chưa đầy một tuần lễ nữa đó. Phải không? Nếu tính thời giờ mình thảo rõ ràng, bây giờ mình học Phật, nghe nhiều rồi. Thật sự bây giờ cũng phải gì hết, mình chỉ có cố gắng tu tập là chính thôi. Ai mà chưa quy y Tam Bảo nên quy y Tam Bảo để thấy hưởng cái pháp lạc ngay đời này. Ai mà ăn chay chứ ăn chay thì nên ăn chay. Mà ai mà chưa ngồi thiền thì ngồi thiền, tùy cái pháp môn mình theo chứ không nên. Không phải là tôi nghe ông thầy giảng thiền hay mình theo, rồi nghe ông thầy kia giảng tịnh độ mình theo, nghe ông thầy kia mật chú mình cũng theo, rồi mình theo hoành vậy không biết cái nghề nào làm hết trơn. Nên bảo vậy quý vị nên lựa cái pháp môn nào thích hợp với mình, căn cơ của mình á. Giả dụ mình này mình uống thuốc á, mình uống thuốc, giả dụ mình uống thuốc mình bệnh á, mình uống thuốc loại nào thì mình phù hợp mình, chứ nghe cái kia nó uống thuốc hay, mình uống thuốc hay, thật sự nó không phải. Phật có nghĩa là tùy theo căn cơ chúng sanh mà cho thuốc, pháp môn của Phật y như thế. Không phải mình phải dốc lòng mà niệm Phật, dốc lòng mà tụng kinh, dốc lòng mà ăn chay, dốc lòng mà trì chú, dốc lòng mà ngồi thiền, mình thấy an lạc ngay trong đoạn này, rõ ràng thế. Mà vô duy niết bàn á có nghĩa là gì? Kể là xong mình xả cái báo thân này đó, mình hưởng cái là vô duy niết bàn. Hỏi bây giờ ở đó niết bàn ở đâu, thầy thật sự lát nữa sẽ giảng cái chuyện đó. Bây giờ còn đạo đế nè, khổ tập diệt đạo. Đạo mình thấy đạo đây đó, đạo có nghĩa là con đường, cụ thể nhất là con đường. Mà con đường rõ ràng đây là cái pháp môn Phật dạy để mà cho tu tập. Không có ông thầy mình, thật sự mình đây không có tốn công, mình không có tốn sức, mà ông đây không có làm cái gì hết trơn. Chỉ là mình nghe, mình cố gắng tu tập thôi, cố gắng tu tập thôi. Mình cũng phải, quý vị đây không phải là khổ 9 năm khổ hạnh, 6 năm khổ hạnh rừng già, hay là ngồi thiền thế nào kia. Bây giờ Phật ta đã dạy rõ, ta đã chỉ rõ như thế, các vị cứ cố gắng mà tu tập theo lời Phật dạy thôi. Bây giờ chỉ có chuyện đó thôi, phải không? Bây giờ Phật đã tìm ra, tổ đã tìm ra rồi, cái gì ta cũng tìm ra rồi. Bây giờ chỉ có việc mình, bây giờ ta mua sẵn cái đồ hết trơn trong này, bây giờ mình chỉ có nấu mà ăn, mà ta nấu sẵn mình nên cố gắng mà ăn để hưởng cái pháp lạc ngay đời này thôi, chứ không có đâu mà xa. Mà trong cái đạo này nè, rõ ràng đạo á, đạo có nghĩa là mặt ra đó. Thường thường mình thấy là 37 phẩm trợ đạo, 37 phẩm trợ đạo mình thấy sao, thường thường nói 37 phẩm trợ đạo nó nhiều quá đi, thì mấy ngày mới gom góp lại thành là bát thánh đạo hay là bát chánh đạo, nó cũng y nhau. Bát là 8, thánh là con đường đi, hay là chánh là con đường chân chánh mình đi, là con đường chân chánh có 8 yếu tố như thế này để mình đi theo con đường đó. Rõ ràng mình thấy là